إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Tiếp tục cái hành trình tìm hiểu hadith Arba'in Nawawi. Chúng ta đã đến được chúng ta đã xong được 14 hadith. Bây giờ chúng ta đến cái hadith thứ 15. Thì cũng như thường lệ, Usman sẽ đọc trước nguyên văn tiếng Ả Rập hadith, rồi sau đó là bước thứ hai là sẽ nói về cái ý nghĩa và nội dung. Sau đó chúng ta đi tìm hiểu sâu hơn qua những cái phần mà những cái bài học, những cái điều hữu ích rút ra từ cái hadith.
An Abi Hurayra radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم
في دي لموك حديث rất là mang cái ý nghĩa rất là cao. Một cái hadith mà Nabi muốn gửi gắm đến các tín đồ Muslim những cái đạo đức, những cái phẩm chất của một người Muslim, hay là gọi là những cái đạo đức của Islam. Thì hadith này cũng do Abu Hurairah thuật lại. Ông Abu Hurairah nói rằng Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói người nào mà tin tưởng nơi Allah và ở đời sau thì hãy nói điều tốt đẹp hoặc là hãy giữ im lặng, và người nào tin tưởng vào nơi Allah và ở đời sau thì hãy cư xử tử tế với người láng giềng, người chòm xóm. Và người nói, và ai tin tưởng nơi Allah và ở cõi đời sau thì hãy tiếp đãi nồng hậu đối với khách của mình. Thì đó là cái nội dung cái hadith. Thì chúng ta thường biết là Abu Hurairah rồi, thì chúng ta không cần nói đến Abu Hurairah nữa. Chúng ta đi vào, tập trung vào cái nội dung hadith. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dạy chúng ta trong hadith này có cái ba điều. Thứ nhất là người nói, ai mà có đức tin Allah subhanahu wa ta'ala và ở cõi đời sau thì người đó, một hoặc là hãy nên nói những điều tốt đẹp hoặc là giữ im lặng. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, người nói ai có đức tin Allah và có đức tin nơi cõi đời sau thì y hãy cư xử tử tế với người láng giềng của mình. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, người sallallahu alaihi wasallam nói, ai có đức tin nơi Allah và có đức tin nơi cõi đời sau thì y hãy tiếp đãi khách của mình nồng hậu, đàng hoàng. Thì đầu tiên chúng ta như vậy, qua cái lời nói của Nabi sallallahu alaihi wasallam, có phải là người nào mà tin tưởng nơi Allah, tin tưởng vào ngày sau, một là nói điều tốt đẹp, hai là im lặng. Nếu như mà không làm như vậy là người đó không có đức tin, có phải như vậy không? Chỉ theo cái lời Nabi nói. Nhưng mà cái nghĩa không phải như vậy. Cái nghĩa ở đây á là ai mà tin tưởng Allah, tin tưởng Rasul và nên làm như vậy thì có nghĩa là gì?
những ai mà làm như vậy thì đức tin của họ sẽ hoàn thiện hơn. Và những ai không làm như vậy thì đức tin của họ chưa được hoàn thiện, chứ không phải là không có đức tin. Thì đó là cái ý nghĩa mà Nabi nói ai tin tưởng vào Allah, tin tưởng vào ngày sau thì phải như vậy như vậy. Chúng ta không được nghĩ là gì ngược lại, nếu như không làm như vậy là chúng ta không phải là những người tin tưởng, không phải. Nếu như chúng ta không làm những điều hồi nãy giờ mà Nabi sallallahu alaihi wasallam nói, có nghĩa là chúng ta đã chưa hoàn thiện cái đức tin iman của mình. Rồi, Nabi nói điều thứ nhất, cái phẩm chất đạo đức thứ nhất đó là người Islam chúng ta, một là nói những điều tốt đẹp, hai là im lặng. Một trong hai cái. Như vậy đầu tiên chúng ta tìm hiểu chừng nói những điều tốt đẹp như thế nào. Thì những cái lời nói tốt đẹp ở đây nó mang hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là chúng ta nói lời tốt đẹp mà nó có lợi, có phúc, có ích cho bản thân mình. Và cái thứ hai là những điều tốt đẹp, những cái lời nói tốt đẹp mà nó mang đi cái niềm vui cho người khác hay là cái lợi ích cho người khác. Thì cái đầu tiên là cái lợi ích cho bản thân mình là gồm những gì? Đó là đọc Quran, zikir, tụng niệm, cầu nguyện. Thì tất cả những cái đó là chúng ta đang nói những cái lời tốt đẹp mà nó có lợi cho mình, cho bản thân mình. Loại thứ hai, đó là chúng ta nói những điều tốt đẹp mà nó không phải cho mình mà cho người khác. Thì cho người khác ở đây như thế nào? Có nghĩa là trong một cái buổi tọa đàm hay là một cái buổi nói chuyện hay là một buổi ngồi để mà tâm sự. Thì Islam không phải khi chúng ta phải im lặng, mà chúng ta nên nói chuyện. Nói chuyện những cái lời nói mà làm cho cái người tham dự trong buổi có mặt đó được vui vẻ. Chẳng hạn như trong một buổi gặp mặt, họp mặt cái này mà ai cũng im lặng hết, thì cái buổi họp mặt nó sẽ trở nên một cái bầu không khí rất là nó buồn tẻ, rồi nó tẻ nhạt, chẳng có ích lợi gì cả. Thì Ulma nói cái lời nói tốt đẹp thứ hai này, mặc dù không phải là zikir, không phải là Quran, không phải là hadith, không phải là cái dua, nhưng nó là những cái lời nói làm cho mọi người cùng vui, có tâm trạng phấn khởi, thì cái đó Islam không cấm. Như vậy lời nói tốt đẹp ở đây nó gồm hai dạng như vậy. Như vậy hoặc là nói những lời tốt đẹp như thế, hoặc là chúng ta nên giữ im lặng. Thì chúng ta thường nghe nói là gì? Nói là bạc, còn im lặng là vàng. Có phải vậy không ạ? Nhưng mà qua câu nói là bạc, im lặng là vàng, có phải là chúng ta im lặng tốt hơn hay không? Thì chúng ta phải hiểu rằng nó có nhiều trường hợp. Có những trường hợp chúng ta nói sẽ tốt hơn, và có những trường hợp chúng ta im lặng sẽ tốt hơn. Thì nói lúc trường hợp nào thì im lặng trường nào tùy cái trường hợp của nó. Thì một lát nữa ở đây Usman sẽ xin nói sâu hơn về phần đó. Khi chúng ta đến cái phần mà những cái điều hữu ích của cái hadith. Tiếp tục, một cái phẩm chất thứ hai của Islam mà Nabi muốn nhắc nhở chúng ta, đó là người nào mà tin tưởng Allah, tin tưởng vào đời sau, thì người đó phải đối xử tử tế với người láng giềng chòm xóm của mình. Thì người láng giềng ở đây á, là nó bao hàm là không phải là những cái người chỉ riêng ở gần nhà mình, mà nó bao hàm người láng giềng gồm có láng giềng cùng cơ sở làm việc của mình, rồi có người cùng tức là nó tính bao hàm bạn bè nói chung. Nhưng mà ở đây nói cụ thể thì nói cái người láng giềng ở gần nhà, ở chỗ ở của mình hay là trong công việc của mình. Việc mà cư xử tử tế với người láng giềng như thế nào? Thì ulama người ta nói cư xử tử tế người láng giềng có nghĩa là gì? Chúng ta đầu tiên là chúng ta nên chào salam họ và đáp lại lời salam họ, nên mỉm cười với họ, nên có cái sự ân cần giữa cái cho và tặng quà cáp với nhau. Hoặc là chúng ta đi xa về, chúng ta ít nhất có món quà cho họ. Hoặc là khi chúng ta đi xa thì chúng ta cũng nức tạm biệt họ, chào tạm biệt họ. Thì đó là những cái gì? Những cái điều tốt đẹp, những cái cư xử đối với người láng giềng. Bây giờ thứ hai nữa, chúng ta không được gây phiền toái cho người láng giềng của chúng ta. Người nào mà gây phiền toái cho người láng giềng của mình thì người đó đã không có phẩm chất đạo đức như lời của Nabi sallallahu alaihi wasallam, tức là không phải là người có cái hành vi cư xử tốt với người láng giềng. Phẩm chất thứ ba, Nabi nói, và ai tin tưởng Allah và đời sống, cuộc sống đời sau, thì người đó phải hiếu khách, có nghĩa là phải tiếp đón khách nồng hậu. Thì khách ở đây á, muốn nói là khách vãng lai tới, tức là khách mà họ từ xa đến. Ý của cái này, dĩ nhiên nó còn bao hàm những cái khía cạnh khách khác nữa, khách nói chung nữa, nhưng mà ở đây là muốn nói là gì? Khách vãng lai, khách từ xa đến. Thì đây là cái nội dung hadith. Như vậy, Nabi muốn nhắc nhở chúng ta rằng, những ai mà salah làm đủ 5 trụ cột của Islam, tin tưởng 6 điều, 6 rukun iman, thì những người đó là những người có đức tin, là những người mu'min. Nhưng mà họ chưa có hoàn thiện đức tin iman của mình, bởi vì chúng ta còn có một cấp bậc khác nữa, đó là ihsan. Chúng ta có 3 bậc cấp, Islam rồi đến iman rồi đến ihsan. Như vậy, ở đây là cảnh giới khi chúng ta đã có Islam rồi, có iman rồi, thì chúng ta nên rèn luyện, nên phấn đấu và nỗ lực để hướng đến cái cảnh giới ihsan nữa. Thì đây là một trong những cái cảnh giới ihsan. Thì Nabi nói là gì? Có nghĩa rằng người đức tin nào đó thì cái đức tin của họ, họ xoa lá, họ nhịn chay, họ làm đủ 5 trụ cột và họ tin đủ cái 6 đức tin đó, nhưng mà họ lại không có cái phẩm chất đạo đức của Islam tiêu biểu là 3 cái phẩm chất này, thì họ chưa thực sự là có niềm tin đích thực. Cái đức tin của họ chưa được hoàn thiện. Thì đó là cái ý nghĩa của cái hadith. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái phần những cái điều hữu ích được rút ra từ cái hadith này. Thì Usman sẽ lần lượt dịch lại ý nghĩa nội dung của cái lời nói của Sheikh Ibn Uthaymeen trong cái cuốn sách Arba'in An-Nawawi này, inshallah. Rồi Usman sẽ mở rộng thêm qua những cái dalil Quran và hadith, inshallah. Thì đầu tiên, hadith này cho chúng ta biết được rằng gì? Bắt buộc chúng ta phải giữ im lặng trừ khi là chúng ta nói điều tốt đẹp. Qua cái hadith này cho biết rằng gì? Chúng ta bắt buộc phải giữ im lặng trừ khi là chúng ta nói điều tốt đẹp thôi, còn không là phải giữ im lặng là tốt nhất. Thì cái giữ im lặng chỗ này đó là gì? Là vàng. Lý do tại sao? Thì cho ta biết rằng cái lời nói của chúng ta nó chia ra làm 3 loại. Một là tốt, hai là xấu, ba là nó không ảnh hưởng gì cả. Một cái lời nói xàm là nói mang tính là giải trí hay cái gì đấy. Thì những cái lời nói tốt đẹp là alhamdulillah, đó là cái điều mà chúng ta nên làm, Islam khuyến khích chúng ta làm. Còn cái lời nói xấu, nói xấu là nó gồm nhiều lắm, nói cho người ta buồn, nói cho người ta giận, nói làm chia ly mọi người, nói làm cho ai đó bị tổn thương, rồi bị ở tù, rồi bị tức là nhiều thứ. Thì những cái lời nói xấu đó là Islam cấm. Còn lại một những cái lời nói mang tính không phải là xấu cũng không phải là tốt, mà chỉ là cái lời nói gọi là mình thường hay nói chỉ là gọi là tán gẫu á. Tán gẫu ở đây là không phải tán gẫu điều xấu, nói xấu người khác. Những cái lời nói vui vẻ, chẳng hạn như chúng ta gặp nhau ta nói khỏe không, rồi có kể cho nhau nghe gì những công việc, những việc làm, tức là những cái sự việc mà nó không phải hà la, không phải hà ram, muốn làm thì làm, không làm thì thôi, không có ảnh hưởng gì cả. Thì những cái lời nói đó không có nằm trong cái phần bảo chúng ta giữ im lặng. Giữ im lặng ở đây là chúng ta không được nói ra những cái điều xấu, hoặc là vào những cái tình huống mà khi chúng ta nói ra mà cái lời nói đó sẽ khiến cho ai đó mất lòng, khiến cho ai đó khiến cho một cái hoàn cảnh hay là một cái mối quan hệ của ai đó bị mất mát, thì cái lời nói đó là bị cấm. Nên giữ im lặng là tốt nhất. Thì chúng ta biết rằng Allah subhanahu wa ta'ala cho chúng ta một cái lưỡi nhưng lại cho chúng ta 2 cái lỗ tai. Thì có lần Sheikh Osman có từng nói đến là với cái chủ đề là trái tim và chiếc lưỡi. Thì ông ta đã từng nói cho Osman nghe về điều này, đã nói, anh ta hỏi, chúng ta có biết rằng tại sao Allah lại cho chúng ta một chiếc lưỡi thôi mà 2 cái lỗ tai? Có nghĩa là muốn cho chúng ta nghe nhiều hơn nói. Thứ nhất. Cái thứ hai nữa, tại vì chiếc lưỡi mặc dù nó ít nhưng mà cái sức công phá của nó rất là lớn. Có thể một lời nói khiến một người tức là gì? Rơi vào cảnh tù đài. Có thể một lời nói khiến cho đất nước này chiến tranh với nhau. đúng như vậy không à? Thật ra cái lời nói, cái lưỡi rất là quan trọng. Thật ra Nabi sallallahu alaihi wasallam nói trong một hadith, Nabi nói Al-Muslimu man salima al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nabi nói người Muslim thực sự là cái người mà những người Muslimun khác, những người Muslim khác cảm thấy an toàn, được an toàn trước chiếc lưỡi của y và đôi tai của y. Vậy đầu tiên là chiếc lưỡi của y cái đã. Tại vì cái lưỡi nó quan trọng lắm. Khuyến khích chúng ta khi chúng ta có những cái sự lựa chọn giữa là nói hay không nói. Tức là chúng ta sẽ rơi vào những trường hợp là nói hay không nên nói. Tức là nếu như mà rơi vào trường hợp đó, chúng ta hãy cân nhắc lại cho kỹ. Thì trong trường hợp đó nghĩ rằng không nói, im lặng sẽ tốt hơn. Rồi hadith này còn khuyên chúng ta nên bỏ qua những cái điều mà nó không có, nó vô nghĩa. Tại vì Nabi nói, một là chúng ta nói những điều tốt đẹp, hai là chúng ta im lặng. Điều tốt đẹp thứ nhất là chúng ta nên, nếu có thời gian ta nên zikir nè, nên đọc Quran nè, nên dua nè. Thì đó là những nên làm. Hoặc là nên trò chuyện với mọi người một cách vui vẻ, không xúc phạm ai, hoặc là không gây xào xáo, không gây tranh luận mà dẫn đến vấn đề xung đột. Bởi Nabi nói min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Cái này cũng nằm trong cái Arabic Nawawi chúng ta đã từng học rồi đúng không? Từng đọc qua như là thứ mấy đấy. Là Nabi nói một trong những cái phẩm chất tốt đẹp của Islam của một người rằng y biết từ bỏ đi những cái điều vô nghĩa. Có nghĩa là khi chúng ta có những cái cuộc nói chuyện, cuộc thảo luận, cuộc tán gẫu, nhưng mà sự tán gẫu đó, sự tranh luận đó nó dẫn đến những cái gì đó nó xung đột mà chẳng mang lại ý nghĩa gì cả, thì bắt chúng ta nên gì? Từ bỏ cái điều đó. Thì đó cũng là một phẩm chất tốt đẹp của Islam. Khi chúng ta nói điều tốt đẹp thì chúng ta sẽ tránh được, hoặc là chúng ta nói điều tốt đẹp, hoặc là chúng ta im lặng thì chúng ta sẽ tránh được nói xấu người khác, hoặc là mách lẻo người khác, mách lẻo cho xích mích với nhau. Thì đó là những cái tai hại, đó là những cái việc làm xấu, tồi tệ nhất, tội lỗi vô cùng. Và Allah subhanahu wa ta'ala đã ví cái việc mà nói xấu người khác giống như là ăn thịt xác chết của người anh em đồng đạo của mình. Thì bây giờ Usman xin đọc chúng ta nghe một cái câu kinh, chúng ta ôm lại những cái nghe lại. Tại vì chúng ta biết rằng gì? فَإِنَّ الذِّكْرَ أَتَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Có nghĩa là những cái lời, những cái lời nói ôm lại, nhắc lại sẽ làm chúng ta mang lại cái điều lợi ích cho người, cho người có đức tin. Thì chúng ta đọc lại cái câu kinh của Allah subhanahu wa ta'ala được phán ở câu 11 và câu 12 của chương 49 Al-Hujurat. Allah phán Ya ayyuhal ladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa lismul fusuqu ba'da al iman وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ.
Allah subhanahu wa ta'ala phán cái nội dung thế này. Này hỡi những ai có đức tin, một đám người này chớ nên cười chê một đám người nọ. Biết đâu đám người này tốt hơn đám người nọ và ngược lại. Và một số phụ nữ này không nên cười chê một số người phụ nữ nọ. Biết đâu nhóm phụ nữ kia tốt hơn nhóm phụ nữ nọ và ngược lại. Chớ nói xấu lẫn nhau và chớ mắng nhiếc nhau bằng cách bêu tên tục của nhau trước công chúng. Việc bêu tên xấu của một người sau khi y đã tin tưởng là một việc xấu xa. Và ai không chừa bỏ thói xấu đó thì là những người làm điều sai quấy. Hỡi những người có đức tin, hãy tránh xa nghi kỵ càng nhiều càng tốt. Quả thật, sự nghi kỵ trong một vài trường hợp là một tội lỗi. Nghi kỵ ở đây, Usman là nên dịch là cái sự suy đoán hay là cái sự hoài nghi. Chúng ta hiểu dễ hơn. Tức là một số hoài nghi sẽ là một cái tội lỗi. Do đó, các ngươi chớ dò thám, cũng chớ nói xấu lẫn nhau. Phải chăng một trong các ngươi thích ăn thịt của người anh em mình đã chết hay sao? Bởi thế, nên gớm ghiếc việc làm đó và hãy sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Quả thật, Allah hằng tha thứ và khoan dung. Đây là những cái lời phán của Allah nhắc nhở chúng ta, bảo chúng ta hãy nên thận trọng trong lời nói. Thì Nabi bảo chúng ta là gì? Một là chúng ta nói những điều tốt đẹp, hai là chúng ta im lặng. Nếu như chúng ta không im lặng, chúng ta nói nhiều quá, thì chúng ta sẽ dễ bị rơi vào những cái chuyện nói xấu, dễ bị rơi vào cái tội lỗi là chúng ta phải ăn thịt cái thịt chết của người đồng loại của mình, của người đồng đạo của mình nữa. Thì đó là cái điều mà chúng ta học được cái từ hadith. Cái điều thứ hai là chúng ta phải luôn đối xử tốt với người láng giềng, tự tế với người láng giềng. Thì như Usman nói hồi nãy, đối xử tốt là chúng ta đầu tiên là chúng ta phải gặp nhau, phải chào hỏi nhau bằng những lời salam. Chào salam thì đáp lại lời salam và hỏi thăm nhau. Nếu như đối với người kafir không phải Islam thì chúng ta cũng nên hỏi thăm nhau bằng những cái câu xã giao, những câu chào hỏi và luôn mỉm cười. Rồi khi chúng ta đi xa, chúng ta nên nói lời tạm biệt với họ. Rồi khi chúng ta trở về, chúng ta nên có một cái lời nói chào họ và gì, nên có một cái ít quà mọn để tặng họ. Thì đó là nằm trong những cái điều cư xử tốt đẹp với người láng giềng. Và điều thứ hai nữa là chúng ta không được phép gây phiền toái, gây phiền hà đến người láng giềng của chúng ta. Thì đó là đối xử tử tế. Thì trong đó có một cái cách cư xử, đó là đối với người muslim chúng ta có những cái vào những cái lúc chúng ta làm tiệc hay là chúng ta làm kurban hay là chúng ta làm cái gì đấy, thì nếu như cái người láng giềng đó, chúng ta có thể trích ra một phần nào đó để đưa cho họ, để gây một sự thiện cảm. Thì đó là cái điều nên làm. Và đó cũng là điều để cho những cái người ngoại đạo họ thấy rằng Islam là một tôn giáo rất là tốt đẹp. Những người Muslim là những con người, tức là gì? Cư xử tử tế với một cái tính cách vô cùng là nhân đạo, vô cùng là nhân hậu. Và tiếp tục thì nói đến những cái cách cư xử tốt đẹp của đối với người láng giềng, thì trong Quran Allah Subhanahu wa Taala có phán với cái bằng chứng như thế này. Allah phán rằng: "Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil junub وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا."
Allah phán cái nội dung như thế này: các ngươi hãy thờ phượng Allah và tuyệt đối không được syrik với Ngài, tức tổ hợp với Ngài trong thờ phượng bất cứ thứ gì, và các ngươi hãy ăn ở tử tế với cha mẹ, với bà con ruột thịt, với trẻ mồ côi, với người thiếu thốn, và hãy cư xử tử tế với xóm giềng gần xa, với bạn bè, với người lỡ đường và với người là tù binh trong tay của các ngươi. Bởi quả thật Allah không yêu thương những người, những kẻ tự phụ và kiêu căng. Thì đó là một cái bằng chứng thứ hai về Quran, khi chúng ta phải cư xử tốt đẹp với người láng giềng gần hay là xa. Dĩ nhiên cái người láng giềng gần thì có cái quyền hơn là đối với người xa. Là như thế nào? Chẳng hạn như chúng ta có một cái số tiền, trong khi người láng giềng chúng ta nghèo, thì chúng ta có người láng giềng gần và xa, thì dĩ nhiên cái người láng giềng gần này chúng ta sẽ ưu tiên cho họ nhiều hơn là những người láng giềng xa. Thì cứ như thế, thì trong Islam điều quy định như vậy rõ ràng. Tiếp tục, một cái điều trong hữu ích trong cái hadith là Allah subhanahu wa ta'ala bắt buộc chúng ta phải tiếp đãi khách. Thì vấn đề tiếp đãi khách thì như thế nào? Thì khách này nếu mà khách giảng lai, khách giảng lai chứ không phải là khách trong hàng xóm, bạn bè, trong cái nơi gần nhà của chúng ta, mà khách từ xa đến, thì cái quyền lợi của họ, cái hấp của họ, chúng ta phải cho họ, tiếp đãi họ. Tức là nếu như họ không có nhà ở, chúng ta phải mời họ ngủ trong đêm, thì cái quyền của họ được như thế nào? Nabi nói trong một hadith khác cũng tương đồng với hadith này, Nabi nói man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu jaizatah wa qala wa ma jaizatuhu ya rasulullah qala yawmun wa laylah wa ad-diyafa thalathatu ayyam fama kana wara'a dhalika fahuwa sadaqatun alayhi rawahu al-bukhari wa muslim. Thì Nabi nói ai mà tin tưởng vào Allah và cuộc sống đời sau thì hãy đối xử tử tế với người láng giềng, và ai tin tưởng vào Allah và cuộc sống đời sau thì hãy đối xử, thì hãy tiếp đãi khách đàng hoàng bằng một cái sự ja'isa. Thì các sao bà hỏi ja'isa là gì thưa Rasulullah? Thì Nabi nói một ngày và một đêm, và sự tiếp khách là 3 ngày, còn những gì sau những cái thời gian đó là sadaqa. Như vậy chiếu theo cái hadith của Nabi là cái ngày đầu tiên để tiếp khách đó là bắt buộc đối với mỗi tín đồ Muslim, nếu như người khách đó là cái người khách giảng lai từ xa đến. Còn cái sự hoàn thiện trong cái tiếp khách là 3 ngày 3 đêm, còn những gì sau 3 ngày sau những cái thời gian đó là chỉ là sadaqa, chúng ta muốn thì làm thêm, không muốn thì thôi cả. Rồi trong một hadith khác Nabi nói Laylatul Dhayfi haqqun ala kulli muslim. Laylatul Dhayfi haqqun ala kulli muslim. Một đêm của khách là cái bổn phận đối với mỗi người tín đồ Muslim. Rồi trong một hadith khác Nabi nói Inna zaltum bi qawmin fa amaru lakum bima yanbaghi lid-dhayf فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. Nabi nói nếu các ngươi đến một cộng đồng, một nhóm người nào đó, và họ mời gọi các ngươi điều mà giống như mà họ mời gọi các ngươi làm khách giống như cái điều mà họ nên làm, thì các ngươi chấp nhận lời mời đó. Còn nếu như mà họ không làm như thế thì các ngươi được quyền lấy cái phần là khách mà sử dụng cái quyền của là khách đó đối với họ. Thì qua cái hadith này chúng ta thấy gì? Như vậy người Muslim chúng ta, mỗi người Muslim chúng ta khi mà khách từ xa đến thì mỗi người chúng ta có điều kiện thì bắt buộc người đó phải tiếp đón khách, tức là cho người đó ngủ nhờ, cho người đó ăn uống với khả năng của chúng ta. Thì vấn đề này một số ulama nói không, ở đây chỉ muốn nói khách giảng lai khi mà đến trong cái vùng quê thôi, còn đối với thành thị thì không bắt buộc. Tại sao vậy? Tại vì thành thị là có khách sạn, có nhà trọ, thì chỉ cần một người nào đó anh ta bỏ tiền ra, anh ta cho cái người đó đi mướn khách sạn, thuê nhà trọ là được rồi, thì coi như anh ta đã xong cái bổn phận. Thì một số ulama khác đa số họ nói không, cái nội dung hadith là nó ám chỉ, nói chung chung khách chung chung, là đến một cái nơi chung chung, chứ không phải là riêng về, nói riêng về đi vào trong làng hay là đi vào trong thành phố. Thì đó là cái nội dung của cái bài học của ngày hôm nay.